yang kemarin kamu belum keluar, belum Chúa Giêsu chúng ta. Cảm ơn Chúa trong tháng 7, tháng 8 và cũng là bắt đầu tháng 9. Tôi và quý bạn xem liên tiếp học với chủ đề chung là Kinh Thánh. Và chúng ta đã học rất là nhiều về Kinh Thánh lời của Chúa. Nhưng vừa qua chúng ta đã học về những đặc điểm của lời của trời. Lời của Chúa Trời là lời sống, lời của Chúa Trời là lời kinh nghiệm, lời của Chúa Trời là lời sắc bén như lương hai lưỡi. Chúng ta đã học trong tuần vừa qua. Và hôm nay tôi và quý bạn trẻ chúng ta sẽ cùng chung nhau học về biểu tượng của lời Chúa, hay là cũng đặc tính của lời Chúa, được chép riêng ở trong Kinh Thiên 119. Kinh Thiên 119 là Kinh Thiên đặc biệt mà David đã dành Kinh Thiên này để nói hoàn toàn về lời Chúa Trời, không đề cập tới nào là diệt mẫu Chúa, luật pháp của Chúa, điều răn của Chúa, chứng cớ của Chúa, và tất cả những điều đó gộp chung lại là lời Chúa hay là lời của Chúa Trời. Đặc biệt David nói lời của Chúa có những đặc trưng rất là đặc biệt và quý báu mà tôi và các bạn xem đọc trong học trong Kinh Thiên 119 này. Trước tiên ở trong Kinh Thiên 119 câu 103, David gọi lời Chúa là mật ong. Ông nói rằng lời Chúa ngọt họng tôi dù bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Mật ong là một hỗn hợp của các loại đường và một số thành phần khác. Mật ong chứa từ 75 tới 80% đường, còn lại là các chất khoáng như phosphor, canxi, một số loại axit, enzyme, chân dịch, vân vân. Nên mật ong không chỉ cung cấp cho cơ thể của con người chất khoáng mà còn là một nguồn năng lượng rất mật ong. Người ta nói rằng có thể cung cấp cho chúng ta từ 15 tới 16 calori. Và hơn nữa, mật ong khác với đường rất là xa. Mật ong là một loại không gây cho béo phì và cũng là không tích tụ đường như đường thường. Khi chúng ta ăn mật ong thì mật ong được trực tiếp vào trong cơ thể của chúng ta, chứ không phải là biến qua những chất khác, qua nhiều giai đoạn mới cơ thể của con người chúng ta, như đường chúng ta dùng hàng càng khác. Vì vậy mật ong nó có độc và có nhiều điều làm cho chúng ta, con người chúng ta khi dùng mật ong rất là ích lợi khác nhau. Mật ong còn chứa rất nhiều kháng khuẩn có tính nhiễm trùng rất là cao. Vì vậy trong cuộc phố mật ong là điều trị các bệnh như viêm họng, đau bao tử và giúp giảm cân nữa. Mật ong vì vậy mà là một loại đường rất là quý. Đặc điểm của mật ong là ngọt. Người ta thường nói là ngọt như mật ong, nghĩa là ngọt hơn cả đường, phèn ngắt đường mía nữa. Mật ong rất là ngọt, thưa quý bà anh chị em. Giá trị của mật ong vì vậy rất là cao so với các loại đường mà chúng ta dùng hàng ngày. Với vị ngọt đặc biệt đó, ta biết đã ăn mật ong này và ông nói rằng lời của Chúa ngọt hơn mật ong. Ông nói rằng lời Chúa ngọt tôi, họng tôi dường bao thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Mật ong ngọt rồi, nhưng ta biết nói rằng lời của Chúa còn ngọt hơn mật ong nữa. Ta biết theo ông, nếu mật ong là ngọt thì lời của Chúa Trời còn ngọt hơn mật ong bội phần. Vì vậy suốt Kinh Thiên 119 ta biết luôn nói rằng tôi ưa thích một lễ Chúa, điều răn Chúa, mạng lệnh Chúa, tôi yêu thích lời Chúa. Tại sao vậy? Tại vì lời của Chúa ngọt hơn ông dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng của ông này. Nếu quý bạn anh chị em đọc ở trong sách Tiên Tri ở trên đoạn 2 câu 8 cho đến đoạn 3 câu 3, chúng ta thấy có một hiện tượng rất là đặc biệt mà ít khi chúng ta suy ngẫm. Một lần kia Chúa Trời nói với Ê-xê-ên rằng: Ê-xê-ên ơi, ngươi hãy mở cuốn sách ra sách đó. Ta nên Ê-chê nói rằng bản sách ấy lỡ ra trước mặt ta, có chữ là chết, cả trong và ngoài ấy là những lời ca thương than thở khốn nạn là chết vào đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn và tươi thấy, hãy ăn phút này rồi đi và nói cùng nhà Israel. Rồi Ê-chê nói rằng, ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn phút ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy đến phút ta cho ngươi mà kiếm cũng ăn và làm cho đầy đủ. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Ê-chên đã lấy cuốn sách mà Đức Chúa Trời bảo ông ăn, ông lấy đó mà ăn, ăn cái đầy bụng, và khi ăn đó thì ông cảm thấy rằng nó ngọt như mật ong vậy. Cuốn sách đó là gì? Cho quý bạn xem, cuốn sách đó tức là quyển luật pháp, tức là quyển kinh thánh mà chúng ta có ngày hôm nay. Cái chúng ta nói là Chúa ngọt hơn mật ong, nhưng cái Christian cũng đã xác nhận điều đó. Khi ông ăn thì sách đó thì ngọt như mật ong vậy. Chúng ta thấy Ê-chên khi ăn có cảm giác ngọt nào khi ông ăn được sách đó? Lời Chúa Trời là lời thánh, lời sống, như chúng ta đã học. Lời đó khi chúng ta đọc, chúng ta suy ngẫm, nó biến thành thức ăn tinh cho chúng ta, rất là ngọt ngào, rất là ngon miệng. Chúng ta thử đọc Thiên Thiên thứ 119 này từ đầu tới cuối coi, quý bà Trang thấy sẽ lời Chúa thật là ngọt ngào biết bao. Rồi nếu quý bà Trang đọc tiếp vào trong Thiên Thiên 23, Thiên Thiên thứ nhất, rồi chúng ta đọc tiếp vào trong Ma Thiên đoạn 5 về các phúc lành, rồi chúng ta đọc con tiếp đoạn 13 và nhiều đoạn sách khác nữa từ sách viết tới cải thiện, quý bà Trang thấy lời của Chúa đi tới đâu ngọt ngào tới đó. Tôi đã từng đọc qua kinh thánh, đọc suốt mà không nghỉ, và các lời của Chúa mỗi lời khi tôi đọc ra thì thấy ngọt ngào biết là bao nhiêu. Thưa quý bà Trang, lời Chúa là mật ong, ngọt hơn mật ong nữa. Thưa quý bà Trang, nếu quý bà Trang từng đọc lời của Chúa Trời, quý bà Trang sẽ kinh nghiệm biết rằng có một số người thì ít đọc kinh thánh quá, có khi không đọc kinh thánh cả tuần lễ, không đọc một lần nào, cả tháng không đọc lần nào, và thậm chí có người cả năm không đọc lần chút lần, thì làm sao biết được sự ngọt ngào của lời Chúa? Lời Chúa ngọt hơn mật ong, thưa quý bà chị em, hãy đọc đi. Chúng ta thấy lời Chúa thật là dịu dàng êm ái, sửa để chúng ta các êm nhẹ và khiến chúng ta nhìn thấy vinh quang của sự sống của nước trời nước biển. Bạn và thưa quý bà chị em, hãy đọc, hãy suy ngẫm lời Chúa đi. Có một câu chuyện trẻ con kể rằng có một con chuột bước ra thắc mắc hỏi một con ông nghệ. Con bước hỏi rằng, anh ông nghệ ơi, tôi với anh cùng là loài biết bay cả, cùng sống nhờ phúc mật qua, nhưng sao tôi thấy anh khỏe mạnh quá, còn tôi thì sao thấy bấp bênh vô cùng. Con nghệ chia sẻ kinh nghiệm với con bướm rằng, có gì đâu, hãy nỗ lực làm việc, hãy đâm cái kim thật sâu vào các bông hoa và hút mật nó, rồi cũng mang về để giữ chữ nữa. Thế là anh sẽ an tâm mà sống, không sợ gì nữa. Đừng có chờ qua như anh thường làm. Anh cứ bờ qua như vậy hoài mà không có hút mật, thì làm sao đời sống của anh sẽ mạnh khỏe? Và đó là lời khuyên của một con ông, khuyên con bướm. Có con thì hết sức để hút mật cho nhiều, nhưng con bướm thì hút một ít rồi cứ gần qua cứ bay tới bay lui mà thôi. Con bướm thích gần qua mà bỏ rất ít thì giờ để hút mật. Là con của Chúa, chúng ta đừng gần qua nữa, đừng làm như vậy. Đừng để kinh thánh chỉ là một vật để mà chúng ta chỉ làm, nhưng hãy dùng kinh thánh là Chúa Trời đọc hàng ngày cho quý bà chị em, để chúng ta thấy lời Chúa xuyên qua tâm hồn chúng ta, xuống tâm lòng chúng ta, nó ngọt ngào với tình yêu bạn. Khi tôi và quý bà chị em cảm thấy lời Chúa ngọt ngào, lúc đó đời sống của chúng tôi sự bản chất mới lớn mạnh được. Nếu chúng ta chưa thấy sự ngọt ngào trong lời của Chúa, chúng ta còn xa lạ với chân lý của Chúa, chúng ta sẽ không hưởng được những nguồn phước ở trong lời dạy sống của Ngài. Ta cứ nói rằng lời của Chúa ngọt không ông dùng bao, và ngọt hơn mà ông trong miệng của ông nữa. Xin Chúa cho con những bà cha thấy được lời của Chúa và nhận được lời của Chúa ngọt ngào như thế, cảm xúc được như thế, để chúng ta yêu mến lời của Chúa và học hỏi lời của Chúa. Ta cứ còn nói gì nữa tới quý bà cha, nói về lời của trời là kinh thánh. Ông nói rằng các những lời Chúa là mật ong, nhưng ông còn nói trong Kinh Thánh 119 rằng lời Chúa là ngọn đèn. Ở trong Kinh Thánh 119 câu 105 chép rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ta biết nói rằng cái lời Chúa là mật ong ngọt ngào cho đời sống của ông, nuôi dưỡng đời sống của ông, chống lại những bệnh tật và làm cho sức khỏe của ông khỏe mạnh. Nhưng mà ông nói rằng lời của Chúa là cũng tất nó còn là ngọn đèn cho chân của ông nữa. Ngày xưa ở Việt Nam, nhất là ở đồng quê, ở thôn quê, tôi nhắc lại để quý bà cha nhớ lại ở tại khu quê Việt Nam chúng ta kỷ niệm xa xưa. Và các ban đêm muốn đi từ nhà này tới nhà khác, đường thôn quê thì là sình lầy, cây cối rậm rạp, không thấy đường đi. Người thôn quê làm gì? Người ta lấy rơm đánh thành con cuối, đánh như là đánh cuối chợ cho quý bà cha. Là con cuối to chừng bằng thóc chân, dài chừng khoảng một thước rưỡi vậy đó. Rồi muốn đi đến hàng xóm thì chỉ cần phải đi ra khỏi nhà trong ban đêm, người ta đốt cây cây cuối đó, rồi cầm cái tay vơ tới bao lâu để cây cuối cháy và thấy được để mà đi. Và đến nhà nào đó xong rồi thì bỏ cái cuối xuống, đi trở về một cái cuối khác trở về. Rồi có người thì sau này thì làm những cây đuốc, đuốc bằng lá dừa, như bạn sẽ biết cái cây tre, rồi bỏ cái trên lá dừa thành cái ngọn đuốc, rồi đốt trong cái ngọn đó là chúng ta đi soi được đi trong ban đêm. Sau này thì khá hơn, có đèn dầu, người ta có đèn để trong cái lòng phòng kiến, rồi cầm đi soi được để mình đi trong đêm tối trong thôn quê, để mà không bị gấp té, không bị chân trận mà làm cho mình té xuống là qua những cái cầu nhỏ. Rồi sau này cảm ơn hơn, ở Việt Nam người ta có đèn pin, đi đâu thì rất là tiện lợi, chỉ bóp cái nút thì nó sáng, bóp nút thì nó tắt, rồi chúng ta đi đường gọi đường mà đi như vậy. Ở tại Do Thái ngày xưa, giống như ở thôn quê Việt Nam của chúng ta, muốn đi từ nhà này tới nhà khác, sớm là tới nhà khác, tức là đi con đường gần cũng xa, thì người Do Thái có một cái đôi hia, nó là một chiếc dài, đôi dài, chúng ta nói đôi dép cũng được. Ở trên đôi hia đó người ta cắm một cái đèn, có dầu, có con tim đèn đó, rồi muốn đi đâu thì chỉ chăm cái tim đèn cho trái lên, rồi hai chân bước, bước đi, mỗi chân có cái đèn cả, và chân bước tới đâu thì ánh sáng soi tới đó. Họ đi đường tới nhà này tới nhà khác trong ban đêm như vậy, và ta biết đã thấy được cái điều đó, cho nên ông nói rằng lời Chúa là ngọn đèn ở trên tôi. Người ta bước đi tới đâu thì ánh sáng sáng tới đó đây họ đi. Ông nói rằng lời Chúa là ngọn đèn ở trên tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Lời Chúa chính là ngọn đèn thiêng liêng, hay nói là đèn linh cho đời sống tâm linh của con dân của Chúa, để con dân của Chúa thấy đường để đi, không bị gấp té, không bị trơn trượt. Thế gian này là một thế giới đầy tội lỗi tối tăm. Người ta nói rằng nhân loại sống như trong một bức tường tối tăm, không thấy gì cả và chỉ đỏ bước rờ rẫm để mà đi mà thôi. Thế gian này đầy dẫy tội lỗi, sống xa ô uế, và cả thế giới này là một cái bầu trời tối tăm, đầy dẫy những cám dỗ, đầy dẫy những ô uế sống xa. Làm sao cô tổng giúp bạn sẽ có thể đi đường mà không chấp ngã? Làm sao cô tổng giúp bạn sẽ có thể đi đường để tới mục đích mà Chúa định cho chúng ta để gặp mặt Ngài trong vinh hiển? Làm sao con đường tin của chúng ta được thông suốt mà không bị chấp té chập đường? Thưa quý bạn, ta biết đó rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Không có một cái gì có thể giúp cho chúng ta đi chọn con đường một linh này cách tác thắng được. Nói những muôn ngàn cám dỗ và tội lỗi đôi buông, chỉ có lời Chúa Trời là ánh sáng cho đường lối của tôi, của biết bàn chân chúng ta không mới có thể là vượt qua những khó khăn thử thách. Chúng ta thử tưởng tượng một người đi đường trong đêm tối ở làng quê, đường rất chân trời, thỉnh thoảng lại phải qua một số cây cầu tre tắc lẻo đập đền có đi, chúng ta biết, hoặc là một số cái cầu kỹ chân trời chỉ là cái ống tre bắt ngang lên xuống, làm sao chúng ta có thể đi được trong ban đêm nếu không có chiếc đèn hay là cây đuốc để soi được chúng ta? Thì dễ lắm chúng ta bị vấp ngã dọc đường sình lầy, chúng ta có thể bị rớt xuống mương, xuống sông vân vân, rất là nguy hiểm cho quý bạn chăng. Một số chúng ta cũng vậy, đang đi con đường theo Chúa, đi con đường đến Thiên Quốc. Nếu không có lời Chúa Trời thì chúng ta dễ té ngã dọc đường lắm cho quý bạn chăng. Nếu không có tức là Chúa Trời soi đường cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta, chỉ dẫn chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta không thể nào dẫn Ngài đến nơi đến chốn được cả. Chúng ta có thể chấp ngã dọc đường. Một số người chúng ta thấy đi theo chút thời gian còn đau bất biệt, chấp ngã xa vào cũng tội lỗi, rồi có thể đi con đường của trần thế này mà không còn ở trên con đường của Chúa nữa. Tại sao? Tại vì họ thiếu lời của Chúa Trời là ánh sáng soi đường cho họ. Khi có một cái bằng xét có lời của Chúa soi đường của chúng ta, chúng ta sẽ đi chọn con đường mà Chúa dành cho chúng ta. Trong thời kỳ Thổ Nhĩ Kỳ cai trị vùng Palestine, thì chúng ta biết trong thời xưa có một vị giám đốc cấm người Do Thái không được thắp đèn vào ban đêm, và ai vi phạm thì bị hình phạt rất là nặng nề. Tức là ban đêm phải tắt đèn hết, mà cái bộ không có được thắp đèn. Ở tại Sa Phết đêm nào cũng vậy, cửa sổ của nhà ông Rabbi Joseph Caro cũng nghe nói ánh sáng. Người ta rất là lạ lắm, tại sao Rabbi này phạm được như vậy? Rồi báo cho tổng đốc, và tổng đốc cởi ngựa tới để xem xét như thế nào. Và khi tổng đốc tới thì lạ lùng lắm, trong nhà không có đèn, nhưng mà các bức tường thì đầy để con đơn đớn đầu đó và chớp sáng chớp sáng. Và vị Rabbi này đang cúi xuống đọc kinh thánh qua ánh sáng chiếu của những con đơn đớn đó. Vị Rabbi này nói với giám đốc rằng: thưa ông, kinh thánh không những chiếu sáng cho cuộc đời của người đồng như tôi và bất cứ người nào đâu, nhưng kinh thánh cũng còn chiếu sáng trên những con đông lớn đang đậu đó mà nghe nữa. Ông nói gì? Kinh thánh là ánh sáng cho đường lối để dẫn đường cho những người nào đọc để biết là của Chúa Trời. Cho nên lời Chúa chết rằng: tôi không bỏ mặt mình Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Ta biết nói chết rằng: nhờ về bố Chúa tôi được thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề giữ gìn mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thể hay. Ta biết nói rằng lời Chúa là ánh sáng cho đường lối ông. Và ông nói rằng ông sẽ quyết tâm giữ lời của Chúa, giữ mạng lệnh của Chúa, để cuộc đời ông sẽ bước đi trong ánh sáng của Chúa mà không sai lầm đường lối, sai lầm sự cứu rỗi và sai lầm nếp sống đạo đức của con người. Thưa quý bà anh em, lời Chúa là mật ong ngọt ngào khi chúng ta dùng đến bổ sức cho chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng soi đường để tôi và quý bà anh em đi trên trần thế này theo trên con đường theo Chúa, sẽ không lạc bước xa ngã nhưng vững vàng đi cho đến cuối cùng để gặp Chúa bên cạnh chúng ta. Ở trong Kinh Thiên 119, ta rất cảm nhận nói lời Chúa là mật ong, lời Chúa là ngọn đèn. Nhưng ông còn nói ở trong câu thứ 140 nữa rằng lời Chúa là lời rất là tinh sạch. Lời Chúa rất là kính trọng, nên kẻ tôn tớ Chúa yêu mến lời ấy. Ta biết nói rằng lời Chúa rất là kính trọng. Vì sao ông nói rằng lời Chúa là kính trọng, thưa quý bà chị em? Vì trước nhất là Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Sạch, là Đấng Tinh Sạch, là Đấng Thánh Khiết tuyệt đối. Ở trong Thi Thiên thứ 9 câu 9 chép rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 3 Kinh Thánh chép rằng các Sê-ra-binh cùng nhau kêu lên rằng thánh thai, thánh thai, thánh thai là Giê-hô-va vạn quân, nghĩa là Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Đấng Thánh vô cùng, thánh thai, thánh thai, thánh thai, mà lặp lại ba lần như vậy. Ở trong Ba-cúc đoạn 1 câu 13 chắc là mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn giận dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái được. Và đặc biệt trong Sách Nhân Ký đoạn 15 câu 11 chúng ta ghi nhớ điều này. Chúng ta chắc là ở Giê-hô-va trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, nghĩa là trong sự thánh sạch, thánh khiết, thánh sạch thì không có ai có thể giống như Đức Chúa Trời chúng ta được, không thể vinh hiển như Đức Chúa Trời chúng ta được, không có người nào cái trần thế này không có một thần thánh nào giống như Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Thánh Khiết Tinh Sạch. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết Tinh Sạch cho nên lời của Ngài cũng phải là lời Thánh Khiết Tinh Sạch. Nếu lời của Ngài mà không Thánh Khiết Tinh Sạch thì Đức Chúa Trời làm sao có thể kể là Đức Chúa Trời Thánh Khiết Tinh Sạch theo như quý bạn nha. Vì vậy ta biết nói rằng lời Chúa rất là tinh sạch là như vậy. Lời Chúa chẳng những tinh sạch bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng tinh sạch, nhưng ở trong lời Chúa nếu tôi chỉ làm chân đọc, chúng ta chẳng thấy có chữ nào, chẳng thấy có câu nào mà dạy người ta làm điều quấy, điều trái, được sai lầm, làm tội lỗi hay là làm điều ưu ấy cả. Không có thánh nào, câu nào mà dạy chúng ta làm điều sai lầm, nhưng cái thánh dạy chúng ta những điều đúng đắn, cái thánh dạy chúng ta những điều thánh khiết, bảo chúng ta làm cái điều không giả dối, không ô uế. Đọc suốt Kinh Thánh chúng ta thấy biết bao nhiêu người bị Chúa Trời đoán phạt tại vì không giữ sự tinh sạch thánh khiết hay là đổ ra, không vâng lời Chúa làm cái điều sai quấy. Chúng ta thấy nhan nhãn của Chúa Trời đã dành những đoán phạt cho những người này. Chúng ta thấy như là Adam Eva, hay là ông Cain, hay là Akan, hay là Anania, Sephira và nhiều người khác để chúng ta thấy nếu mà làm điều giả dối thì bị hình phạt ngay. Đức Chúa Trời không chấp nhận sự giả dối và vì vậy mà lời của Ngài là lời tinh sạch, không có nhượng một ô uế hay là giả dối nào cả. Ở trong Thi Thiên chương 3:16-17 chúng ta đã học nhiều lần lời Chúa có các dạy dỗ chúng ta để các sửa trị, dạy chúng ta trong việc công bình, hầu cho người phục vệ Đức Chúa Trời được sẵn sàng để làm việc lành, tức là lời Chúa gây dựng cuộc đời của chúng ta. Vì vậy lời Chúa phải là lời tinh sạch mới có thể gây dựng đời sống chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta tinh sạch nhất ở trong Thi Thiên 119 câu 160 thì ta còn nói thêm nữa là lời Chúa là lời chân thật. Thì tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh của công bình của Chúa còn đời đời. Ta biết nói gì? Lời Chúa chẳng những là mật ong, lời Chúa chẳng những là mỏ kèn, lời Chúa chẳng những là một lời tinh sạch, những lời tinh sạch, nhưng mà ông còn nói là lời của Chúa là lời chân thật nữa. Thì tổng cộng lời Chúa, ông nói rằng sự tổng cộng lời Chúa là chân thật, nghĩa là tất cả lời Chúa từ đầu tới đuôi cộng lại tất cả đều là tinh, đều là chân thật cả, không có lời nào giả dối cả. Khi Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài đã dạy con người phải nói thật làm thật, không giả dối. Ngài bảo rằng người ta bảo thề này thề kia, nhưng mà Chúa nói đừng có thề, chỉ trời mà thề, chỉ đất mà thề, chỉ cái đầu mà thề, chỉ gì thề cả. Mà Chúa dạy gì? Nếu mà có phải nó phải, không nó không, phải phải không không, còn điều ta nói thêm đó bởi nơi giữ mà ra. Chúa dạy chúng ta phải thành thật, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng chân lý chân thật, và lời của Ngài là lời chân. chân là không một lời giả dối nào trong lời của Chúa Trời cả. Nếu con của chúng ta đang đọc Kinh Thánh, chúng ta còn thấy rằng là Chúa không có một lời nào dạy chúng ta để chỉ chúng ta cái mưu mẹo để làm cái này kia, để tránh luật dạy này luật kia, Chúa không dạy. Ở trên đời này có nhiều người và tôi nói rằng khai hết thế nào để mà mình tránh được tống thế nhiều, còn ta chỉ mưu mẹo hay là có nhiều cái mưu mẹo khác. Nhưng người này hỏi rằng ta mưu mẹo này để mà tránh bị bắt khi mình gian lận lên lên. Nhưng mà lời Chúa chúng ta đọc không bao giờ thấy có mưu mẹo nào đó, là Chúa nói rất là thẳng thành thật. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã dựng nên trời đất thì có xảy ra, chúng ta nhìn thấy bầu trời, chúng ta biết được Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời dạy rằng nếu chúng ta phạm tội thì phải bị hình phạt, và chúng ta thấy rằng phạm phạt chán thì Chúa nói rằng trong tương lai chúng ta còn bị hình phạt trời đất trong địa ngục nữa. Lời Đức Chúa Trời nói gì có đấy, thưa quý bạn xem, nói tiên tri dân Israel bị lưu đày, nói trở về trong 30 năm thì trở về. Lời Đức Chúa Trời rất là thật và nói rằng Chúa Thế Giêsu giáng sanh thì chịu chết thập giá vì tội chúng ta, thì 2012 năm trước đây Đức Chúa Trời đã sai cho Ngài cũng trần gian, thì chết Chúa đã chịu chết còn theo lời tiên tri Ngài bị chôn, còn Ngài đã sống lại và thăng thiên về trời. Còn đây Chúa sẽ trở lại tiếp đón chúng ta về trời, và Kinh Thánh đã diễn tả đủ những lời đó mà không có một lời nào mà giả dối cả, tất cả đều là thật. Dầu con của bạn xem hay là những người nào khác mà không tin một lời nào trong Kinh Thánh, thì còn đây chúng ta khi đứng đầu trước mặt Chúa, chúng ta sẽ thấy lời đó là chân thật, không phải là giả dối bao giờ. Lời Chúa là lời chân thật, Chúa dạy chúng ta như thế. Và David đã nói rằng lời của Chúa là lời chân thật. Tôi yêu mến thưa quý bà chị em, tôi và quý bà chị em đã học lời của Chúa Trời trong mấy tháng qua, và hôm nay tôi muốn quý bà chị em nhớ rằng lời của Chúa ngọt hồng chúng ta nhìn thông. Lời của Chúa là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta, là ngọn đèn linh để dẫn chúng ta. Lời của Chúa là rất là tinh sạch và rất là chân thật. Xin Chúa cho con cũng và anh em chúng ta yêu mến lời Chúa. Ta biết nói gì khi ông kết luận như lời này. Ông nói trong Kinh Thiên 119 câu 42 rằng tôi tin cậy lời Chúa. Rồi Thế Thiên 119 câu 17 câu 57 nói rằng tôi nhìn giữ lời Chúa. Ở trong câu thứ 9 thì ông nói rằng tôi phải cẩn thận theo lời Chúa. Và ở trong câu thứ 1 thì rằng tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi. Ông biết rằng lời Chúa là một ông, lời Chúa là ngọn đèn, lời Chúa là tinh sạch, lời Chúa là chân thật. Cho nên ông nói rằng ông tin cậy lời Chúa, ông giữ lời Chúa, ông giấu lời Chúa trong lòng của mình. Tại vì nói như thế cho quý bạn xem. Còn tôi quý bạn xem hôm nay như thế nào? Chúng ta mới biết lời Chúa rồi, chúng ta có yêu mến lời Chúa không? Chúng ta có gìn giữ lời Chúa không? Chúng ta có cẩn thận làm theo lời Chúa không? Và chúng ta có giấu lời Chúa trong lòng chúng ta để làm đó thành sức sống cho đời sống chúng ta bước đi theo Chúa không? Còn xin Chúa cho tôi và quý bạn em biết giá trị của lời Chúa và chúng ta cẩn thận đọc, làm theo và suy ngẫm lời Chúa ngày đêm để lời đó nuôi dưỡng chúng ta như một ông và soi sáng chiếu được chúng ta đi trọn trần thế gian này. Lời đó tính sạch và chân thật lắm, cho quý bạn em hãy giữ lời Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện. Thank you.